Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an. Nhớ quý thính giả đang lái xe đi công việc hay là đi làm, lái xe cẩn thận và đi sớm một tí nhé. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp nữa. Là gió lạnh, luật sư lái xe đi đâu cẩn thận nha luật sư nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta đang ở trong những ngày ướt át như vậy, và nhất là đường phố thì rất là đông xe, cho nên khi lái xe chúng ta cẩn thận nhé, không cần thiết phải để ý đến những cái việc gì khác, như là bật cái radio lên, như là gọi điện thoại, nhất là chúng ta đừng có dùng điện thoại cầm tay. Ngày hôm nay chúng ta biết đó là một cái điều luật mà chúng ta không thể nào mà cứ tiếp tục dùng điện thoại cầm tay khi lái xe được nữa, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, chúng ta nếu là những người mà gọi là không ngừng được, thì tôi đề nghị mình nên để cái điện thoại đó ở trong cái thùng xe, để khi nó reng chúng ta cũng không nghe, hay là hoàn toàn tắt cái điện thoại đi, và cũng đừng có nhìn vào cái điện thoại để nó đằng sau ghế thì mình không với được nhé. Những cái gì mà nó cám dỗ mình nên tìm cách làm cho nó biến mất đi, để mình không có làm cái gì sai. Quý vị biết rằng là có được một cái vé phạt của chính phủ nó không khó đâu nhá, rất là dễ. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói về uống rượu lái xe, những cái việc liên quan đến việc cảnh sát ngừng mình khi mình có nồng độ rượu trong người. Ở California này, chúng ta khi lái xe chúng ta có được một cái sự đồng ý. Cái đồng ý đó có nhiều người nói ô tôi đâu có đồng ý đâu, không phải. Nhập ra thì tùy tục. Nếu quý vị lái xe ở bên New York thì quý vị phải đồng ý với cái điều luật ở bên đó. Nếu quý vị lái xe bên New York, quý vị phải đồng ý những điều luật bên đó. Làm sao tôi biết được những điều bên đó? Không cần biết. Thì quý vị phải hỏi, hoặc là quý vị phải lái với những cái căn bản về việc lái xe của chúng ta đã có ở đây nhé. Thì ở California này, khi mình lái xe là mình bằng lòng, coi như là mình bằng lòng được cảnh sát yêu cầu bắt mình phải thử những cái bài thử về về máu hoặc là về hơi thở. Sau khi mình đã bị bắt, mình không có quyền từ chối. Trước khi mình bị bắt là khác à? Ok, trước khi mình bắt là khác. Ví dụ như cảnh sát ngừng mình là vì họ có cái lý do ngừng mình. Cái cô này, họ lý do họ ngừng cái cô này là vì sao? Vì cái đèn xe của cô ta không có. Đó là cái lý do chính đáng. Đây là một trong những cái hồ sơ để cho quý vị thấy rằng là cái sự suy nghĩ của một người khi không phải là luật sư nó sẽ không thể nào như là cái sự suy nghĩ của một người luật sư được. Và tùy theo cái người luật sư mà mình làm việc với, họ sẽ muốn chống trả hay là muốn làm như thế nào là dựa vào những cái dữ kiện từng cái hồ sơ một. Ok. Và khi chúng ta bị ngừng xe, cảnh sát nói, ok, bây giờ đó anh hay chị phải thổi vào cái ống thổi này cho tôi thấy rằng là anh chị có uống rượu để rồi lái xe hay không, và uống rượu đến mực nào. Cái cô này, cô nói, tôi từ chối, tôi không làm cái việc này. Tại cô được bảo bởi người nào đó hay là ai đó, tôi không làm. Ok. Cảnh sát nói ok, cô không làm cũng được. Nhưng mà tôi bây giờ đặt cái Miranda warning cho cô và bắt cô về thì cảnh sát để mà cô làm cái bài thử về máu. Ok, cô này cô nói ok, đưa tôi về sở cảnh sát làm thử bài máu. Tôi cũng có từ chối. Rồi, thế là về đến thì cảnh sát. Đến lúc này thì cảnh sát đã bắt cô ta hợp pháp rồi đúng không? Cảnh sát đọc cái lời nói cô ta có quyền ngừng lại, cô ta có quyền không nói với cảnh sát hay cái gì thì đó. Thì cô ta về đến thì cảnh sát. Luật ở California này không bắt chúng ta phải làm cái bài thử thổi nếu chúng ta chưa có bị bắt. Tức là cảnh sát lúc mà ngừng xe mình lại, họ đâu có bắt mình đâu. Họ chỉ hỏi mình có thử hay không. Mình từ chối thì cũng được. Hả? Nhưng mà một khi mà họ đã đọc cái lời cảnh cáo Miranda rồi, thì họ bắt đầu họ tiến tới cái việc làm bắt mình rồi, thì mình phải bằng lòng mà một trong hai cái bài thử về thở hoặc là bài thử về máu. Ok, nếu cảnh sát họ nghi rằng là cái người mà họ ngừng lại có dùng thuốc cấm, quý vị biết đây là một trong những cái vấn đề hiện giờ nó đang xảy ra ở California này và những tiểu bang mà chính quyền tiểu bang chấp nhận dùng cần sa là một cái việc hợp pháp. Tiểu bang có điều luật riêng của tiểu bang có hiến pháp riêng của tiểu bang. Liên bang là toàn quốc gia, họ có hiến pháp riêng của họ. Luật, những hiến pháp, nó gọi là constitution, là những cái điều luật tối cao nhất ở Hoa Kỳ này. Và luật của liên bang lúc nào cũng đánh đổ luật của tiểu bang. Nếu luật của tiểu bang nó không có trùng hợp với lại điều luật liên bang. Hiện giờ quý vị biết có những tiểu bang họ cho phép những người hút cần sa hợp pháp. Nói như vậy không hẳn là chúng ta cứ đi ngoài đường khơi khơi cầm cái cây thuốc lá cần sa đó mà hút, hoặc là chúng ta cứ phơi bày cho tất cả mọi người thấy rằng là chúng ta có thể dùng cần sa mà cảnh sát không làm gì mình được. Cái suy nghĩ đó là sai. Cần sa, thuốc cấm, thuốc bạch phiến, tất cả những loại thuốc cấm đó đều là những việc bất hợp pháp trước pháp luật. Nếu họ nghi ngờ mình có dùng thuốc cấm thì họ có thể yêu cầu mình làm những bài thử khác nữa. Vì thế chúng ta phải biết rằng là chúng ta có những cái quyền hạn như thế nào khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này. Uống rượu lái xe là một việc không nên xảy ra nữa ngày hôm nay. Ok, tại vì có quá nhiều phương tiện giúp chúng ta đi về bình an. Quý vị có thể để xe ở nơi quý vị đã lái đến, rồi quý vị kêu một taxi, họ sẽ chở mình về nhà. Họ kêu người nhà, họ sẽ chở mình về nhà. Làm sao mà cảnh sát họ biết rằng là mình hút thuốc hay mình uống rượu hay mình bị ảnh hưởng thuốc hay như thế nào? Họ nhìn vào cái tình trạng của mình, cái cách cư xử của mình, cái phương cách lái xe của mình. Tất cả những cái việc này cảnh sát họ đã được huấn luyện rất là rõ ràng. Con mắt của mình cho họ thấy rằng là mình đã uống rượu lái xe. Ok. Nếu chúng ta bằng lòng làm một cái bài thử mà nếu cảnh sát họ không làm được thì chúng ta có phải đã vi phạm những cái sự đồng ý là để cho cảnh sát yêu cầu mình làm bài thử dưới luật của California hay không? Đây là những cái sự tranh cãi ở trên tòa tùy theo từng trường hợp một. Cái cô này cố ý bị cảnh sát ngừng, và khi cô ấy bị cảnh sát ngừng thì cô ấy từ chối làm cái bài thử về hơi thở. Sau đó thì cô này cố được cảnh sát nói rằng là chúng tôi sẽ bắt cô và đưa cô về thi cảnh sát. Và khi cảnh sát quyết định làm việc này thì họ phải gửi đọc cho cô ta cái lời cảnh cáo Miranda. Ok. Và đến lúc họ đưa cô về đến thi cảnh sát rồi thì họ mới kêu cái người technician, cái người làm về vấn đề rút máu đó ra để làm cái việc này. Thì cái người rút máu đó là một cái người nhân viên, họ có cái bằng để làm cái việc này. Nhưng vô tình hay là vì vấn đề gì đó, cái người này không làm được và không rút máu được từ trong cái tay cô này. Có nhiều người, có nhiều khi cái vein nó không có, cái gân nó không có, họ không có làm được. Cho nên cuối cùng thì họ đã không làm được cái việc này. Nhưng sau đó thì cái người cảnh sát này đã được cái lời chỉ dẫn bởi cái người quản lý của cảnh sát, nói rằng là bây giờ nói với cô ta là cô ta có bằng lòng làm cái bài thử về hơi thở nữa hay không. Thì cô này cô vẫn từ chối. Đây là cái việc mà tôi muốn quý vị để ý nhé. Cô này cô vẫn từ chối và cảnh sát họ tiếp tục đi tới cái việc đưa hồ sơ qua công tố viên để công tố viên đưa cô này ra tòa vì vấn đề uống rượu lái xe. Lẽ nhiên khi ra tòa thì cô này cô ấy mới làm giấy tờ yêu cầu tránh án ém nhẹm lại cái khép lại đi cái bài thử về thở sau khi cái việc họ cố gắng làm cái bài thử về máu không thành công. Ok, cô này cô nói tôi từ chối không làm cái việc này, đó là cái đặc ân mà tôi có, tại sao lại phải bắt tôi phải làm cái việc này khi tôi đã từ chối ha? Tôi đâu có từ chối vấn đề thử máu đâu, tôi để cho quý vị thử máu mà. Quý vị không làm được cái việc đó không phải là lỗi ở tôi, cái đó là lỗi ở quý vị. Ok. Thì khi ra đến tòa nha lộ vận, cô này cố tranh cãi. Ok. Cô ấy nói rằng là cô ấy đã không làm cái gì sai. Điều khoản 23612 điều khoản giao thông của California nói về cái sự đồng ý để mà thử máu hoặc là thử hơi thở dưới luật của California. Nếu cái người này bị bắt hợp pháp, cái chữ này rất là quan trọng, tại vì nếu chứng minh được rằng là cái người cảnh sát này ngừng mình và bắt mình không đúng với luật, thì những cái gì xảy ra sau đó sẽ không còn được dùng để mà chống trả lại cái người bị bắt vì cái tội uống rượu lái xe. Okay. Thì cái người bị bắt này có thể nói rằng là tôi không muốn làm bài thử về cái vấn đề thử hơi thở, nhưng mà tôi không cãi về cái vấn đề thử máu. Okay. Cái vấn đề ở đây là cái người làm việc này thử cái máu của cô ta đã không làm được việc này. Vì vậy cô ta nói rằng là quý vị không làm đúng, quý vị không làm được, thì tôi đâu cần phải làm một cái gì nữa. Ok. Nhưng mà cô này cô ấy không có được bảo rằng là sau khi mà cảnh sát đã đọc cái lời cảnh cáo Miranda cho cô ta rồi và đã bắt cô ta rồi, thì cái việc yêu cầu từ cảnh sát làm cái bài thở nó sẽ là một cái việc mà cô ta cần phải tuân theo. Không tuân theo thì cô ta đã vi phạm luật và nha lộ vận có quyền treo cái bằng của cô này. Cô này cố ý kháng cáo khi mà nha lộ vận treo bằng của cô ấy. Và khi lên tòa kháng cáo thì cô ấy lại vẫn nói rằng là cái việc mà cái người thử máu họ không làm được cái vấn đề của họ, cái đó không phải là cái lỗi ở cô ta. Quý vị biết chánh án ở trên tòa kháng cáo nói những cái mục đích mà làm những cái việc này là vì sự an toàn cho cộng đồng. Có phải rằng là nếu cái người lái xe mà uống rượu, họ không biết là họ đang làm gì trên con đường hay không? Và trên con đường này có biết bao nhiêu người đang lái xe, có những người lái xe, có những người con của họ ngồi trong xe. Các em ở tuổi 6, các em ở tuổi 5, ở tuổi còn mới sinh ra, các em đâu có làm cái gì để người uống rượu lái xe này có thể làm các em bị thương tích và ngay cả có thể làm cho các em bị tử vong. Cả những người lớn cũng thế, không phải chỉ là các em đâu. Cho nên cái việc mà lái xe ở trên đường, nó liên quan đến cuộc sống của một người hay nhiều người. Nó liên quan đến tài sản của những người khác. Và vì vậy, chúng ta phải biết rằng là Quốc hội đưa ra những cái điều luật này để mà bảo đảm cái sự an toàn cho những người đang lái xe trên đường, cho cộng đồng chúng ta đang sống. Cái cô này cố ý lái xe ở trên đường dưới cái ảnh hưởng của nồng độ rượu. Và khi người cảnh sát họ tin rằng là cô này cố đang đặt một cái sự nguy hiểm cho cộng đồng, thì người cảnh sát này họ có thể ngừng cô này. Và khi họ ngừng, cô này cô ấy có thể từ chối cái bài thử về hơi thở, nhưng cô ấy không thể từ chối cái bài thử về máu. Nhưng mà sau khi cảnh sát đã làm những gì cô ta yêu cầu và cảnh sát đã bắt cô ta về thi cảnh sát, thì cái người cảnh sát này có thể yêu cầu cô ta làm cái bài thử về hơi thở và cô này cô ấy không được từ chối. Khi cô từ chối thì cái kết quả sẽ là cô ấy sẽ bị treo bằng dưới cái điều luật trong cái tình trạng từ chối không làm cái bài thử này. Vì thế khi cô ấy phản kháng cái việc này ở trên tòa kháng cáo, sau khi tòa nhà lộ vận đã treo bằng cô ta, thì tòa kháng cáo nói rằng là cái việc cô bị phạt nó liên quan đến cái điều luật đồng ý khi mình lái xe trên đường. Và vì thế tòa kháng cáo đã không cho cô ta được lấy lại cái bằng lái xe. Cái việc mà chúng ta bị tước đi bằng lái xe nó rất là khó khăn cho nhiều người, nhất là những người dưới 21 tuổi. Khi dưới 21 tuổi chúng ta phải rất là quan tích cực và để ý đến cái việc mà chúng ta đang lái xe như thế nào. Nếu cái người này dưới 21 tuổi mà bị bắt vì vấn đề uống rượu lái xe thì cái bằng lái xe của họ tự động sẽ bị mất một năm. Automatic, tự động. Không có một cái lời chống trả nào được lấy được lại cái bằng lái đó hết. Ok. Cho nên nếu những người nào nghĩ rằng là từ chối những cái đời bài thử đó sẽ làm cho cảnh sát hay là công tố viên không có bằng chứng để nói là tôi uống rượu lái xe, thì đó là một cái giả thuyết mà nhiều người cứ được bảo rằng là thôi tôi từ chối thì họ không làm gì được hết. Mình phải làm tất cả những gì mà mình bằng lòng khi mà mình lái xe ở trên đường của California này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh nếu mà quý vị có thể làm việc này an toàn được. Còn nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến chiều. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717. Có những người khi mà chúng ta lái xe và uống rượu thì sẽ được tòa yêu cầu, không phải yêu cầu, mà đặt ra lệnh mình phải gắn cái máy thở. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu lái xe từ đầu năm nay. Nếu chúng ta bị kết tội mà từ chối cái bài thử về máu hoặc là về thở, ngay cả những người có thể yêu cầu làm cái bài thử về nước tiểu, thì chúng ta sẽ được ra lệnh gắn cái máy thở ha, gắn cái máy thở đó nó rất là tốn chi phí ha. Cái người mà lái lần đầu tiên mà uống rượu lái xe mà bị bắt lần đầu tiên á thì tới hạn là phải đeo cái bằng cái máy thở này 6 tháng, lần thứ hai thì 1 năm, lần thứ ba thì 2 năm, lần thứ tư thì 3 năm. Trời, tôi không thể mà tưởng tượng được, một lần là có lẽ cũng khá đủ rồi, nhưng mà chúng ta đừng có để cho nó đi đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, tại vì không phải ở đâu thưa quý vị, chúng ta sẽ không thể nào có cái bằng lái xe trong một thời gian rất là lâu. Và ngày hôm nay cái lịch sử, cái tiền án của mình uống rượu lái xe nó sẽ nằm ở trên nha lộ vận, ở trên Sacramento đến 10 năm lận. Mình không muốn cái chuyện này nó xảy ra. Chỉ có mỗi một cái sự chống trả mà chúng ta có thể chống trả được, đó là cái sự ngừng xe của mình không hợp pháp. Quý vị thấy đèn cháy họ phải ngừng mình có đến 40 mấy ngàn, hình như là 40 mấy ngàn, cái điều luật về nha lộ vận ít nhất cũng là trên 20 mấy ngàn, phải không? Rồi nếu mà mình không có cái đèn ở phía đằng sau, họ cũng có thể ngừng mình đó. Quý vị thấy tôi đưa một cuộc nói chuyện là không có tờ giấy hay là cái bảng lái xe tạm thời đó, khi mà mình mới mua xe đó. Bây giờ ngày hôm nay họ phải gắn cái bảng xe tạm thời cho mình rồi đó. Tại vì những cái hồ sơ như vậy nè, những cái hồ sơ tranh chấp, tranh cãi như vậy nè, cho nên họ mới phải ra những cái phương cách để mà tránh đi những cái việc này nó xảy ra cho người khác. Như quý vị thấy những người mà đi mua nhà đó, ngày hôm nay khi quý vị ký giấy tờ mua nhà đó, quý vị ký một sấp giấy tờ đó giống như là một cuộc thánh kinh vậy ha, dày lắm. Cho nên tất cả những cái việc này họ đưa ra là vì những cái việc gì nó đã xảy ra trong quá khứ. Và không hẳn là chúng ta chỉ nghĩ đến cái vấn đề là ồ bị ngừng xe, bị bắt hoặc là bị này bị kia. Chúng ta phải nghĩ đến cái cuộc sống của những người ngồi trong xe mình hoặc là những người lái xe chung quanh mình. Họ cũng không làm gì nên tội hay họ không có làm gì sai. Để rồi khi chúng ta leo lên xe, chúng ta lái, biết rằng là mình đã uống bao nhiêu ly rượu, bao nhiêu chai bia mà vẫn tiếp tục lái, đó là một cái hành động không thể nào chấp nhận được. Tôi mong rằng là với những cái buổi nói chuyện như thế này, nó sẽ đánh động tất cả mọi người, những ai mà không thể nào ngừng uống rượu được và cứ tiếp tục lái xe, quý vị cần phải tìm đến những cơ sở, những văn phòng mà họ làm về những cái việc giúp đỡ cho quý vị bỏ đi những cái công việc này, bỏ đi những cái hành động này. Tại vì uống rượu lái xe nó không giúp gì cho mình được hết, ngoại trừ mình phải tốn biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chi phí, bao nhiêu sự bất tiện, có thể mất cả việc làm, gia đình cũng có thể ly tán và còn thiệt hại đến những sinh mạng của những người khác nữa. Cho nên tôi mong rằng là cái việc uống rượu lái xe nó càng ngày nó càng bớt đi. Quý vị đã có những lần phải đi học về những lớp học về uống rượu lái xe, vì lần đầu tiên mình uống rượu lái xe là mình phải đi học rồi. Lần thứ hai mình phải đi học nhiều hơn, lần thứ ba mình phải đi học nhiều hơn, lần thứ tư mình ngồi ở trong tù, lần thứ hai cũng đã có thể ngồi ở trong tù rồi. Trong khi biết bao nhiêu công việc ở ngoài này mình cần phải làm, mình cần phải giúp đỡ gia đình, mình cần phải là một cái thí dụ tốt, một cái hình ảnh tốt nữa. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị có những cái vấn đề này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Nhưng hy vọng rằng là nó không xảy ra nhiều, vì đến ngày hôm nay chúng ta không cần thiết phải rơi vào những cái tình trạng này nữa, vì những cái phương tiện quá quá rất tốt cho chúng ta ở cái quận hạn này, thành phố này, tiểu bang này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về chuyển diện, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, hôn nhân, cấp dưỡng. Nói đến đây thì tôi nhớ, ngày hôm nay mấy ta? 13, ngày mai là ngày lễ tình yêu hả? Ok, ngày mai là lễ tình yêu, để xem coi là chúng ta sẽ nói về những việc gì liên quan đến tình yêu nhé. Hy vọng nó không là những vấn đề về ly dị ha. Rồi chúng ta có thể gọi cho luật sư nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, những vấn đề liên quan đến tài sản, đến di chúc, đến living trust, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, unlawful detainer, những vấn đề về probate, những vấn đề về tố tụng, những vấn đề về đụng xe, tai nạn, vấn đề về hình sự, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, những cái vấn đề về ăn cắp vặt nơi siêu thị. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Quý vị nhớ lái xe trên đường rất là cẩn thận ngày hôm nay nhé. Đi chậm lại, đi vào đường bên trong. Ngày hôm qua nhỉ, hình như ngày hôm qua rồi đấy. Có một người cứ ở bên trái mà chạy thôi, mà chạy rất là chậm. Tôi cũng không hiểu tại sao. Có thể là họ được bảo là cứ chạy bên trái thì không có ai làm gì mình được hết. Nhưng mà đó là cái đường vượt của những người họ muốn lái xe màu. Quý vị nhớ là lái vào phía bên tay phải là cái con đường mà chúng ta đi chậm. Nếu chúng ta muốn có những con đường bên tay phải đó là đường cao tốc nhé. Đường gọi là HOV là hai người trở lên đấy. Cho nên quý vị phải cẩn thận nhé, nhìn vào cái đường để mà lái cho nó cẩn thận, cho nó an toàn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị vào một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại kinh thị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Luật sư nói là có một người chạy bên trái, không để ý gì hết, cứ chạy chậm. Mấy cái đấy là không phải tài xế đâu, luật sư, đấy gọi là làm lơ. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an, luật sư nhá. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 tới 9 giờ. Dạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, xem hẹn luật sư Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek. Số điện thoại một lần nữa 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh thì cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.